Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 3 tháng Giêng năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dịp cuối năm 2004, đầu năm mới 2005. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dĩ nhiên trong tuần qua, biến cố nổi bật là những tâm tình và những lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dịp cuối năm cũ đầu năm mới. Và sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi những tin tức khác. Trước hết, lời kêu gọi của Bộ Truyền giáo trợ giúp cho nạn nhân của thiên tai, động đất và sóng thần. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm ngày 29 tháng 12 đã phổ biến lời kêu gọi sau đây của Đức Hồng Y CP, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Toàn thể bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc, chia sẻ đau thương của thiên tai này, nỗi đau khổ và chịu đựng của các dân tộc, và phản ứng đầu tiên của bộ là cầu nguyện. Qua các giáo hội địa phương, chúng tôi đang hoạt động để tổ chức công việc cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng. Trong giờ phút này, chúng tôi nhận được điều đặn tin tức từ các nơi báo về cho biết về tình trạng kinh hoàng của những vùng đất này. Tất cả chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào và đau đớn trước quy mô thống khổ của dân chúng. Một trong những cộng sự viên của chúng tôi cho biết, có 300 người đang tham dự thánh lễ sáng Chủ nhật tại một nhà thờ nhỏ thuộc giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka. Không một ai trong số họ sống sót trước đợt sóng mang theo chết chóc và hủy diệt này. Tai họa này giáng xuống những vùng đất vốn dĩ đã quá nghèo. Nó lôi đi mọi hy vọng. Nó cướp mất chút tài sản mà người dân ở đây có được. Trong khi tôi viết sứ điệp ngắn ngủi này, tôi lại nhận được thêm nhiều tin tức về sự tàn sát kinh hoàng người vô tội. Tôi xin đọc cho anh chị em một điện văn khẩn cấp của một trong các vị giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo, vị giám đốc quốc gia Ấn Độ, một người cũng như hàng ngàn các nhà truyền giáo của chúng ta đang hoạt động trên đất nước này, để đưa ra một lời đáp trả cụ thể trước tai họa. Điện văn viết, 1.000 người hành hương đến đền Đức Mẹ tại Valankani để cử hành lễ Giáng sinh, đã bị làn sóng biển đen do động đất nhận chìm, tất cả đều chết hết. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cho những ai chết đi mang theo chứng tá đức tin, cho hàng ngàn những nạn nhân vô tội như thế đã bị cướp đi mạng sống quá bất ngờ và dữ dội. Xin Thiên Chúa chào đón họ trong lòng từ ái của Ngài. Thật là một thảm kịch cho những người thân yêu mà tôi chỉ mới viếng thăm vài tuần lễ trước thôi. Một tai họa mà tầm vóc và hậu quả của nó sẽ như thế nào, bây giờ cũng chưa biết hết. Tôi thấy những con số chính thức về người chết tăng lên từng giờ. Và tôi nghĩ đến những khu ổ chuột, nơi không ai biết có bao nhiêu người đang cố chống chọi với cảnh cơ bần mà họ đã muốn thoát ra. Bao nhiêu những trẻ em, những gia đình sẽ sống sau đây? Không ai dám nói cả quyết khi bùng lầy chưa rút đi. Bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc và các nhân viên của chúng tôi trong các vùng bị thiệt hại, đang tổ chức cứu trợ và đánh giá các thiệt hại cho các thánh đường mà một số, nếu không bị phá hủy, cũng bị thiệt hại nặng. Chúng tôi đang nhận được vô số các điện văn từ các nhà truyền giáo, xin cầu nguyện và giúp đỡ cho những người mà cho đến hôm qua vẫn không có gì ăn và hôm nay đây đang trong tình cảnh đánh mất đi hy vọng. Xin lời cầu nguyện của chúng ta và những trợ giúp của chúng ta là niềm hy vọng của họ. Ấn ký Đức Hồng Y Crescencio CB, Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc, ngày 28 tháng 12 năm 2004. Tin Việt Nam. Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi quyên góp để cứu trợ những nạn nhân thiên tai, động đất và sóng thần. thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2004. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến. Cơn động đất và sóng thần từ Sumatra, Indonesia vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về sinh mạng và tài sản của nhiều nước tại châu Á và châu Phi. Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với những nạn nhân của các nước bị thiên tai, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết thư phân ưu với các Hội đồng Giám mục các nước liên hệ và gửi ngay một số tiền để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân nói trên. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn thiệt hại và nguy hiểm dịch bệnh mà các nạn nhân đó đang phải chịu. Vì thế, ngoài lời cầu nguyện và dâng lễ cho những người đã chết, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mở một cuộc lạc quyên rộng rãi tại các giáo phận trong thời hạn từ ngày 1 tháng Giêng năm 2005 cho đến ngày 31 tháng Giêng năm 2005. Xin anh chị em rộng tay giúp đỡ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, bằng cách giảm bớt những món chi tiêu không cần thiết để nhường cơm sẻ áo cho các nạn nhân, vì nhiều người trong số họ cũng đã quyên góp và giúp đỡ dân tộc chúng ta trong những cơn lũ lụt, bão tố trước đây. Vì hoàn cảnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa có khả năng để gửi trực tiếp phẩm vật cứu trợ như thuốc men, thực phẩm, quần áo, đồ dùng đến các nạn nhân, nên đề nghị các giáo phận tổ chức quyên góp bằng tiền mặt. Sau đó, xin mỗi giáo phận gửi về Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua địa chỉ Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký, hoặc nữ tu Teresa Đỗ Thị An, Thư ký thường trực tại địa chỉ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại và tình bác ái của anh chị em. Xin Chúa ban bình an, ân phúc và trả công bội hậu cho tất cả các ân nhân trong cuộc lạc quyên này. Ấn ký, thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội, Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, ấn ký, Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Roma. Theo tin của hãng thông tấn Fides, trong năm 2004 vừa qua, đã có tất cả 15 nhà truyền giáo bị giết khi thi hành sứ mệnh rao giảng phúc âm. Trong số 15 người bị giết, có linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên. Họ bị giết trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng chính quyền địa phương thường hay gán cho nguyên nhân là vì tai nạn hoặc bị cướp bóc. Nhưng tất cả các trường hợp, các nhà truyền giáo bị giết, đều là vì họ nhất định không từ bỏ việc rao giảng tin mừng, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất cho tính mạng. Hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo không liệt kê các nhà truyền giáo bị thiệt mạng ở Iraq, vì người ta chưa hiểu được nguyên nhân, động cơ của những kẻ sát nhân ở đây. Phi Châu là vùng có nhiều nhà truyền giáo bị thiệt mạng nhất. Ở Uganda, Burundi, Nam Phi, Kenya, Chad và Burkina Faso, mỗi nơi có một nhà truyền giáo bị giết. Tại châu Mỹ Latin có 4 nhà truyền giáo bị giết, 2 vị ở Mexico, 1 vị ở Guatemala và 1 vị ở Chile. Tại Á Châu có 4 nhà truyền giáo bị giết, 3 vị ở Pakistan và 1 vị ở Ấn Độ. Tại Âu Châu có 1 vị bị giết ở Bosnia-Herzegovina. Trong số các vị tử đạo trên, có 10 vị là linh mục, 3 vị là giáo dân giáo lý viên, 1 vị là nam tu sĩ và 1 vị nữ tu. Xét về quốc tịch các vị tử đạo trong năm 2004, thì 2 vị là người Ý. Ngoài ra, các quốc gia Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bosnia, mỗi quốc gia có 1 vị bị giết chết. Mỹ Tây Cơ có 2 vị bị giết chết, Guatemala 1 vị, Pakistan 3 vị, Ấn Độ 1 vị và Burundi 1 vị.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp những tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dịp cuối năm 2004 và đầu năm mới 2005 do Minh Duy trình bày.
Quý
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm qua, Chủ nhật mùng 2 tháng Giêng năm 2005, đã gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình và những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên năm mới 2005, tức ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 38. Hôm nay, tiếp tục đề tài này, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp những tâm tình và những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào thời điểm cuối năm cũ 2004 và đầu năm mới 2005. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, ngày mùng 2 tháng Giêng, Chủ nhật lễ Hiển Linh, Chủ nhật đầu tiên của năm mới 2005. Đức Thánh Cha đã nói với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma như sau: Anh chị em rất thân mến, trong ngày Chủ nhật đầu tiên của năm mới, được vang lên một lần nữa trong cử hành phụng vụ lời tin mừng của ngày lễ Giáng sinh như sau: Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ ở giữa chúng ta. Ngôi Lời Thiên Chúa là sự khôn ngoan hằng hữu, đứng tác động trong vũ trụ và trong lịch sử. Ngôi Lời là sự khôn ngoan được mặc khải trọn vẹn trong mầu nhiệm nhập thể, để thiết lập vương quốc của sự sống, tình thương và hòa bình. Đức tin dạy chúng ta biết rằng, cả trong những thử thách khó khăn nhất và gây đau khổ nhất, chẳng hạn như trong những thiên tai đã giáng xuống vùng Đông Nam châu Á trong những ngày qua, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trong mầu nhiệm Giáng sinh, Ngài đã đến để chia sẻ thân phận con người chúng ta. Con trẻ của Bethlehem là đấng mà sau này, vào lúc sắp chịu chết để cứu rỗi chúng ta, sẽ để lại cho chúng ta lệnh truyền, hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Chính trong việc cử hành cách cụ thể giới răn của Ngài, mà Thiên Chúa làm cho chúng ta được cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài. Sứ điệp phúc âm là nền tảng cho niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, với điều kiện chúng ta bước đi trong tình thương của Chúa. Vào lúc khởi đầu năm mới, nguyện xin mẹ Maria, mẹ của Chúa, trợ giúp chúng ta chọn lấy chương trình sống tình thương làm chương trình sống cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả trong những thử thách khó khăn nhất và gây đau khổ nhất. Đó là sứ điệp trung tâm của bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, ngày mùng 2 tháng Giêng, với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó, vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12, tức ngày cuối cùng của năm cũ, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ kinh chiều để tạ ơn Thiên Chúa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong giờ kinh chiều này, Đức Thánh Cha đã nói vài lời bộc lộ tâm tình biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa như sau: Thêm một năm nữa đã kết thúc, với ý thức sống động về tính cách mau qua của thời gian, chúng ta hiệp nhau vào chiều hôm nay để cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả mọi hồng ân mà Ngài đã ban xuống cho chúng ta trong năm 2004. Chúng ta cảm ơn Chúa với bài ca truyền thống Te Deum. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, bởi vì đến thời viên mãn, Cha đã sai con một Cha đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu rỗi thế gian với tình thương bao la của Ngài. Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã muốn lãnh lấy thân phận làm người của chúng con từ nơi Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, luôn luôn trọn đời đồng trinh. Trong năm thánh thể này, chúng con muốn cảm tạ Chúa với lòng sốt sắng mạnh mẽ hơn, vì hồng ân mình và máu Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa Thánh Thần, đứng an ủi, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài đã làm cho chúng con được ý thức mình được làm con cái Thiên Chúa, và đã dạy chúng con biết hướng về Thiên Chúa, vừa gọi Ngài là Cha, Abba. Thưa anh chị em rất thân mến, thuộc cộng đoàn giáo phận Roma, giờ đây tôi muốn gửi lời chào thân tình đến anh chị em trong dịp chúng ta gặp nhau vào cuối năm. Trước hết, tôi xin chào Đức Hồng Y Tổng Đại Diện, quý giám mục phụ tá, quý linh mục, những anh chị em sống đời tận hiến và mọi thành phần của dân Kitô. Tôi cũng kính cẩn chào ông chủ tịch vùng, chào ông thị trưởng Roma, chào vị chủ tịch của tỉnh và những thẩm quyền dân sự có mặt. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì những thể hiện của lòng tốt và của lòng nhân từ của Ngài, đứng luôn đồng hành với bước tiến của thành phố Roma chúng ta. Xin Ngài hãy làm cho hoàn thành mọi dự án tông đồ và mọi sáng kiến làm điều tốt. Lạy Chúa, xin hãy cứu rỗi dân Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa điều này vào chiều ngày hôm nay, nhờ mẹ Maria làm trung gian, khi chúng con cử hành giờ kinh chiều áp ngày lễ kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria của Đấng Cứu Chuộc, xin mẹ hãy đồng hành với chúng con trong giai đoạn bước sang năm mới. Xin mẹ hãy cầu khẩn cùng Chúa cho thành Roma và cho toàn thế giới được hồng ân hòa bình. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin hãy cầu nguyện cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị dịp cuối năm 2004 và đầu năm mới 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Ở khởi đầu một năm mới, nhìn lại lịch sử 2000 năm của Kitô giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong chuyến về thăm quê hương Ba Lan hồi năm 1979, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã khẳng định rằng nhân loại không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Từ một nhóm nhỏ đã lắng nghe sứ điệp của Ngài cách đây 2000 năm, nay con số những người mang tên Ngài đã lên đến 2 tỷ 2 người. Họ được Ngài trao phó cho sứ mệnh trở thành muối ướp mặn trần gian, ánh sáng chiếu soi trái đất, sức mạnh chữa trị và canh tân thế giới. Hiện nay, các tín hữu Kitô chiếm đến 33% dân số thế giới. 2000 năm lịch sử mà thế giới vừa mừng kỷ niệm cũng là 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Quả thật, Kitô giáo đã có một ảnh hưởng lớn lao đối với lịch sử và văn minh của nhân loại. 2000 năm lịch sử của Kitô giáo là 2000 năm của một thế lực mà trước tiên chúng ta không thể chối bỏ những khía cạnh tiêu cực. Lịch sử của 2000 năm ấy vẫn còn in đậm hình ảnh của những người lính thập tự viễn chinh mang tên Chúa Kitô. Họ hân hoan nhĩ mừng khi máu của quân thù Hồi giáo chảy tràn các con đường dẫn về thánh đô Jerusalem. Lịch sử của 2000 năm ấy vẫn còn in bóng các phán quan của tòa điều tra thời Trung Cổ. Nhân danh Chúa Kitô và vì sự tin rồng của giáo huấn của Ngài, họ đã đưa lên giàn hỏa thiêu biết bao nhiêu người vô tội. Qua các thế kỷ, các hoàng đế, các vua chúa, miệng thì tuyên xưng Chúa Kitô, tay thì cầm gươm đâm chém lẫn nhau. Họ nói đến một Thiên Chúa của tình yêu, nhưng lại cầu khẩn một Thiên Chúa của oán thù. Có biết bao nhiêu cuộc thánh chiến đã diễn ra giữa chính những người mang danh hiệu Kitô. Tuy nhiên, để cho công bình, chúng ta không thể chỉ nói đến 2000 năm lịch sử của Kitô giáo với các cuộc thập tự viễn chinh, với các tòa điều tra thời Trung Cổ, hay với các cuộc thánh chiến giữa những người cùng mang danh hiệu Kitô. 2000 năm lịch sử của Kitô giáo cũng là 2000 năm của tiến bộ và văn minh của loài người. Trước hết, chúng ta hãy thử nói đến ý niệm về các quyền tự do cơ bản của con người. Chính phẩm giá của con người trong giáo huấn của giáo hội Công giáo và những đòi hỏi của tự do lương tâm trong các giáo hội Tin lành đã làm men, làm dậy những ý niệm về nhân quyền mà các nhà tư tưởng của thời kỳ được mệnh danh là ánh sáng tại Tây Âu đã đề ra. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và bao nhiêu công ước khác làm hiến chương cho sinh hoạt của cộng đồng thế giới. Muốn hay không cũng đều là thành quả của những nỗ lực, mà nếu không có sự đóng góp của Kitô giáo, khó có thể thành tựu được. Hạt giống của tự do đã được chính Kitô giáo gieo vải trong lòng nhân loại. Thành tựu thứ hai mà Kitô giáo đã đạt được, hiển nhiên nhất chính là thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật. Dĩ nhiên, Kitô giáo không hề chiếm độc quyền trong sinh hoạt nghệ thuật. Phật giáo, Ấn giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng đã đóng góp cho nhân loại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời. Nhưng khó có thể chối cãi được rằng, nghệ thuật Kitô giáo quả thật đã để lại một dấu ấn trỗi vượt trong văn minh nhân loại. Làm sao có thể chối bỏ được tính Kitô giáo trong các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc để đời? Làm sao có thể chiêm ngắm các tác phẩm của Michelangelo, Leonardo da Vinci, hay các danh họa nổi tiếng khác của Tây Phương trong những thế kỷ trước, nếu không nắm bắt được nguồn cảm hứng Kitô giáo của họ? Làm sao có thể thưởng thức được tiếng đàn của Mozart, của Beethoven, của Chopin, nếu không đi vào hồn nhạc của họ là Kitô giáo? Nhạc sĩ Johann Sebastian Bach đã nói rằng, âm nhạc là quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa dành cho những tạo vật khốn khổ, để mang lại cho họ một niềm vui xứng với định mệnh vĩnh hằng của họ. Nghệ thuật Kitô giáo quả thật đã giúp xoa dịu bao nỗi khổ sầu vốn gắn liền với thân phận con người. Xoa dịu khổ đau của tâm hồn, Kitô giáo cũng không hề quên đến sức khỏe của thân xác. Việc chăm sóc sức khỏe, hay nói chung, ngành y tế ngày nay, đã bắt nguồn từ chính quan tâm của Kitô giáo đối với việc chữa trị và săn sóc sức khỏe. Không ai biết rõ các cơn dịch tễ đã đến Âu Châu thời Trung Cổ như thế nào, nhưng có điều chắc chắn không thể chối cãi được, đó là sự kiện các linh mục không bao giờ lìa bỏ làng mạc hay thành phố mỗi khi ôn dịch xảy đến. Các nữ tu Công giáo là những người đầu tiên xả thân hy sinh để săn sóc các bệnh nhân. Biết bao nhiêu hội dòng trong giáo hội Công giáo đã được thành lập với mục đích săn sóc sức khỏe cho con người. Ngày nay, cho dẫu các phương tiện y tế có tiến bộ đến đâu, sự hiện diện của linh mục, tu sĩ bên cạnh người đau yếu vẫn tiếp tục là một điều cần thiết. Tiếp tục nhìn lại những thành tựu và ảnh hưởng của Kitô giáo đối với nền văn minh của nhân loại. Dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ qua sinh hoạt tư tưởng. Các trung tâm văn hóa tiêu biểu nhất của Tây Phương vào thời Trung Cổ vẫn là các dòng tu. Các tín hữu Kitô đã trở thành gạch nối giữa triết lý Hy Lạp và tinh thần luật pháp của La Mã. Các bản kinh Tin Kính mà các tín hữu Kitô tuyên xưng qua mọi thời đại là một tổng hợp của kinh thánh Do Thái giáo với tư tưởng Hy Lạp. Vào thời Trung Cổ, các đại học nổi tiếng như Bologna Ý, Oxford Anh, Paris Pháp hay Wittenberg Đức thiết yếu là những trung tâm văn hóa của Kitô giáo, trong đó các học giả không chỉ chuyên nghiên cứu về thần học mà còn miệt mài trong nhiều bộ môn khoa học khác. Nhưng ảnh hưởng của Kitô giáo không chỉ được biểu hiện trong văn hóa nghệ thuật và khoa học. Kitô giáo thiết yếu là một sức sống, và sức sống ấy được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của các tín hữu Kitô. Hàng năm, theo các tổ chức theo dõi nhân quyền, có khoảng hàng trăm ngàn tín hữu Kitô chết cho niềm tin của họ. Sẵn sàng lấy mạng sống của mình để minh chứng cho đức tin của mình. Đây là cả một truyền thống bắt nguồn từ những ngày đầu của Kitô giáo. Từ Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi, qua các tông đồ của Chúa Giêsu, đến vô số các vị tứ đạo trong suốt 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. đâu đâu và ở bất cứ thời đại nào. Người ta cũng thấy có những con người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì niềm tin của mình. Không ai có thể đo lường được những hành động vô vị lợi dệt nên cuộc sống âm thầm của các tín hữu ngày nay và của tổ tiên họ trong quá khứ. 2000 năm qua, bao nhiêu đế quốc đã sụp đổ, bao nhiêu ý thức hệ đã dấy lên rồi tàn lụi trong hố quên lãng của lịch sử. Nhưng Kitô giáo vẫn còn đó. Thiên niên kỷ mới mà nhân loại vừa chào đón cũng chính là thiên niên kỷ mới của Kitô giáo. Lịch sử của 2000 năm, tuy có đầy dẫy những mây mù và bóng tối, vẫn là lịch sử của một sức sống mãnh liệt, có sức mang lại hy vọng, tin yêu và ý nghĩa cho cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Muốn hay không, nhân loại không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đấng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của bí tích thánh thể trong truyền thống của Thánh Phaolô. Như chúng ta biết, bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly được ghi lại trong phúc âm cho Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca, và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Bốn bản văn này có thể chia làm hai truyền thống của Matthew và Marco, và truyền thống của Phaolô được ghi nhận trong bài tường thuật của Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto. Trong bản văn của thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto, thánh nhân đã viết như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này cũng được ghi lại trong bài tường thuật bữa tiệc ly trong phúc âm cho Thánh Luca, chương 22 câu 19. Tuy nhiên, Luca chỉ nhắc lại lệnh truyền này sau khi truyền phép bánh, còn Phaolô đã lặp lại cả trong công thức truyền phép bánh và rượu. Qua lời căn dặn này, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một lệnh truyền là hãy cử hành lại cử chỉ và lời nói của Chúa trong bữa tiệc ly, nghĩa là hãy cử hành thánh thể trong các thế hệ tiếp theo sau và tại khắp mọi nơi cho đến tận cùng trái đất. Từ đây chúng ta nhận ra nguồn gốc phát sinh ra bí tích thánh thể trong giáo hội. Lệnh truyền này có hậu quả thật đáng chú ý, không phải là lặp lại việc cử hành thánh thể thôi, nhưng còn có ý nghĩa liên hệ đến điều tuyệt đối phải làm lại trong nghi thức cử hành này. Các thánh tông đồ hiểu rằng ý của Chúa Giêsu bao gồm cả việc truyền phép bánh và truyền phép rượu, cùng với lời mời gọi các ông hãy nhận lấy mình mà ăn, hãy nhận lấy máu của Ngài mà uống. Hai việc truyền phép làm cho hai nghi thức trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái có một ý nghĩa mới. trước hết là nghi thức ở đầu bữa tiệc khi đọc lời chúc tụng bánh, và nghi thức thứ hai là cuối bữa tiệc khi đọc lời chúc tụng vào tuần rượu thứ ba. Tất cả phần còn lại của nghi thức bữa tiệc vượt qua của Do Thái bị lu mờ đi trong lễ nghi Kitô giáo. Các lời của Chúa Giêsu Kitô phán, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, biểu lộ cách rõ ràng điều gì phải làm để việc tưởng nhớ đến Chúa Kitô được thực hiện như ý Ngài muốn. Vì thế phụng tự Kitô giáo không làm lại việc ăn thịt con chiên, nhưng chỉ là làm lại việc cử hành truyền phép bánh và rượu mà chính Chúa Kitô đã làm và truyền cho các môn đệ tiếp tục làm lại. Hai lời và cử chỉ truyền phép này làm lại hai nghi lễ tương hợp với nghi thức của Do Thái giáo, nhưng đã biến đổi sâu xa về ý nghĩa và đem lại cho chúng một giá trị mới mẻ hoàn toàn. Sự mới mẻ có được là do hy tế cứu độ, là điều vượt lên trên nội dung của một bữa tiệc vượt qua hàng năm mà người Do Thái vẫn thường cử hành vào dịp này. Việc đọc lời chúc tụng trên tấm bánh, như là thói tục của người Do Thái vẫn làm, vẫn còn giữ nguyên tính cách của bánh là của ăn cho thân xác, trong khi việc truyền phép được Chúa Giêsu thực hiện thay đổi tấm bánh nên thân mình của Ngài và nên của ăn thiêng liêng nuôi sống tín hữu. Cũng theo một cách thế như trên, đối với chén rượu, khi Chúa đọc lời chúc tụng, Ngài trao chén rượu đó cho các người đồng bàn, và trong nghi lễ Kitô giáo thì chén rượu này đã trở nên máu của Ngài là đấng cứu chuộc, đổ ra cho tất cả nhân loại và là của uống thiêng liêng cho mọi người. Vì thế các tông đồ phải làm điều thật mới mẻ, điều vượt lên trên hoàn toàn nghi lễ phụng tự xưa, điều mà nghi lễ đó không thể có và không thể nào thực hiện nổi. Chỉ có Chúa Kitô mới làm được điều này. Thật là một điều mới mẻ cao cả, được ghi lại trong câu Chúa nói, để nhớ đến ta. Bữa tiệc vượt qua xưa kia được cử hành để tưởng niệm Đức Giê-hô-va Thiên Chúa cao cả tuyệt đối, đã tỏ uy quyền của mình ra khi cứu thoát dân khỏi cảnh nô lệ lầm than bên Ai Cập. Dân Israel đã dâng lời cảm tạ, ca ngợi thán phục vì kỳ công Ngài đã thực hiện cho cha ông của họ. Phụng tự Do Thái luôn tưởng nhớ cử chỉ lạ lùng này, cử chỉ cứu thoát mà Thiên Chúa đã cứu rỗi dân của Ngài. Trong cử chỉ này, dân Do Thái ca tụng và tri ân thờ lại Thiên Chúa Giê-hô-va. Việc tập trung cái nhìn và lời tôn vinh hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, từ nay phải hướng về Chúa Kitô. Bữa tiệc mới phải được cử hành để tưởng nhớ đến ta, tức là tưởng nhớ chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài là một người, nhưng cũng đồng thời là ngôi Thiên Chúa. Đó chính là đấng đã nói, ta đây. Khi nói, ta đây, thì đó chính là Thiên Chúa hằng có từ đời đời. Ngài chính là đấng điều khiển mọi loài mọi vật trong vũ trụ, là chủ của thời gian của con người, và đặc biệt trong quá khứ. Ngài là chủ của dân Do Thái, như chính Chúa đã nói, quả thật, ta bảo các ngươi, trước khi ông Abraham sinh ra, thì ta đã hiện hữu. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 58. Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài chính là Thiên Chúa, ngôi vị của Ngài là ngôi Thiên Chúa đời đời. Khi Ngài truyền cho các môn đệ phải làm lại cử chỉ và lời nói của Ngài trong khi cử hành thánh thể để nhớ đến Ngài, là họ không làm điều gì khác ngoài việc chấp nhận Ngài chiếm chỗ cao cả đời đời trong công việc cứu rỗi. Ngài là con Thiên Chúa. Và vì là con Thiên Chúa, Ngài phải có một địa vị duy nhất trong định mệnh của loài người. Và hơn bao giờ hết, cũng như hơn bất cứ chỗ nào, đây là một cao điểm để tín hữu nói lên đức tin của mình đối với Chúa Kitô, để họ dâng lên Ngài những lời khẩn cầu tạ ơn, để biểu lộ tình yêu của toàn thể nhân loại đối với Ngài. Như vậy, mỗi buổi cử hành thánh thể là thời điểm để tín hữu làm lại việc tưởng nhớ chính Chúa Kitô. Việc tưởng nhớ này hướng dẫn mọi trí khôn, mọi con tim hướng về con người của con Thiên Chúa nhập thể. Tóm lại, khi cử hành thánh thể, chúng ta làm lại cử chỉ của Chúa Kitô đã làm. Chúng ta đón nhận Ngài là đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chúng ta biểu lộ đức tin sâu xa của chúng ta nơi Chúa Kitô. Vì thế, việc cử hành thánh thể là một hành động cao cả và đòi hỏi đức tin nơi mỗi người. Nhưng cũng là một hành động đem lại cho chúng ta ơn cứu độ cách dồi dào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một sống năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Lên Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để đọc hiểu một văn bản kinh thánh, giới học giả thường dùng hai phương pháp chính. Thứ nhất là phương pháp phê bình văn chương, và thứ hai là phương pháp phê bình lịch sử. Phương pháp phê bình văn chương bao gồm một loạt các kiểu đọc văn bản theo chiều ngang và theo chiều dọc. Đọc văn bản theo chiều ngang bao gồm việc phân tích và tìm hiểu văn bản trong chính nó, qua việc duyệt xét các bản dịch, phân tích văn phạm, tìm hiểu kết cấu, xác định văn thể, tìm hiểu ý nghĩa các từ, các hình ảnh, các biểu tượng, các kiểu nói và kiểu diễn tả, vân vân. Nghĩa là tất cả các yếu tố nằm trong bình diện sáng tác văn chương. Tiếp đến là đọc văn bản theo chiều dọc. Nó bao gồm việc duyệt xét các nguồn tài liệu được sử dụng để sáng tác văn bản, tìm hiểu lịch sử các hình thái và lịch sử biên soạn ra văn bản, để có thể xác định xem văn bản bao gồm các tài liệu nào do chính soạn giả sáng tác ra, hay đã lấy lại chất liệu ở đâu, thêm thắt, sửa chữa, bổ túc những gì và ở chỗ nào để đi đến hình thái văn bản như chúng ta hiện có. Điển hình như chương 1 dẫn nhập phúc âm Thánh Gioan. Nó là một bài thánh ca Kitô học đã được sáng tác và lưu hành trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, được soạn giả lấy lại nhưng cắt ngang thành ba khúc, để thêm các câu giới thiệu gương mặt Thánh Gioan Tẩy Giả, tức các câu 6, 7, 8 và câu 15. Nếu bỏ các câu đó ra ngoài, chúng ta có văn bản bài thánh ca Kitô học rất liên tục từ đầu tới cuối. Thế nhưng bài thánh ca đã bị soạn giả cắt thành ba khúc để thêm các câu giới thiệu gương mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời xác định tương quan của thánh nhân với Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài là chứng nhân của Đấng Cứu Thế, là người làm chứng cho ánh sáng thiên linh là Đức Giêsu Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian để sáng soi trần gian. Có lẽ soạn giả đã là một môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, nên ông muốn tái xác định vị thế của thầy mình đối với Đấng Cứu Thế, đồng thời muốn đánh tan các xung khắc và cạnh tranh giữa các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Chính các lý do thần học đó đã khiến cho soạn giả cắt bài thánh ca Kitô học thành ba đoạn, và thêm vào đó mấy câu giới thiệu gương mặt và nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả. Chúng ta đã chỉ có thể đi đến kết luận này sau khi phân tích kết cấu của chương 1 dẫn nhập vào phúc âm Thánh Gioan và tìm hiểu hình thái cũng như lịch sử biên soạn của nó. Như thế công việc đầu tiên khi tìm hiểu một văn bản kinh thánh là xác định xem văn bản mà chúng ta muốn phân tích bắt đầu và kết thúc ở câu nào, bởi vì mỗi văn bản đều có cấu trúc của nó, chứ không thể muốn cắt ở đâu thì cắt. Thế rồi, nói chung, các sách trong Kinh Thánh không phải là một chắp nối hay tổng hợp các đơn vị riêng rẽ làm thành tác phẩm, nên cần phải tìm hiểu bối cảnh lồng khung của nó. Chẳng hạn, nó nằm trong chương nào và thuộc phần thứ mấy của sách. Văn bản trước đó trình bày cái gì, có liên hệ với văn bản chúng ta đang phân tích ra sao? Vị thế của văn bản trong một phần hay toàn sách có ý nghĩa riêng của nó. Việc tiếp xúc đầu tiên với văn bản không nhằm mục đích dịch nó, và vì thế không coi văn bản như là đã được hiểu rồi, mà đúng hơn có mục đích mở văn bản ra, biến nó trở thành vấn nạn, đặt một loạt các câu hỏi, nêu ra một loạt các vấn đề, các khó khăn, và đem ra ánh sáng các ý nghĩa khác nhau có thể tiềm ẩn trong từ vựng và các câu của văn bản. Dịch văn bản có nghĩa là giải thích nó, và như thế, là khóa ý nghĩa của nó lại rồi. Ở đây, chúng ta muốn duy trì nó trong tình trạng rộng mở. Việc dịch văn bản không phải là bước thứ nhất, mà là bước cuối cùng sau khi đã phân tích rõ ràng văn bản. Sự lựa chọn giữa các ý nghĩa khác nhau sẽ chỉ đến vào lúc cuối cùng, sau khi đã nhìn văn bản từ nhiều góc cạnh khác nhau. Như vậy, việc phân tích văn chương trước hết nhằm đưa ra ánh sáng sự thống nhất hay tính cách chắp nối của văn bản mà chúng ta đang tìm hiểu. Có nhiều tiêu chuẩn giúp chúng ta làm điều này, và chúng có các giá trị khác nhau. Vì thế cần phải cân nhắc khi lựa chọn các tiêu chuẩn giúp xác định sự thống nhất hay tính chất chắp nối rời rạc của văn bản. Chẳng hạn như sự hiện diện của các từ trùng nhau hay các lặp lại, các căng thẳng hay các mâu thuẫn. Thế rồi trong các đoạn khác nhau của văn bản, sự hiện diện hay khiếm diện của cùng các đặc thái hành văn. Khi phân tích văn bản như thế, chúng ta hiểu tầm quan trọng của các chi tiết này đối với việc xác định các nguồn tài liệu, các truyền thống và các đơn vị đã có trước khi tác giả biên soạn ra văn bản mà chúng ta hiện đang phân tích. Điển hình như bài Thánh ca Kitô học mà soạn giả chương 1 sách Phúc âm Thánh Gioan đã dùng để viết ra chương dẫn nhập Phúc âm. Từ nhiều năm nay, giới học giả Kinh Thánh chú ý tới việc tìm ra cấu trúc của các văn bản. Ở đây chúng ta không có ý nói đến kiểu đọc hiểu văn bản dựa trên thuyết cấu trúc, mà chỉ muốn nhắc tới việc phân tích một cách đơn sơ, chú ý tới kết cấu bề mặt của văn bản, ví dụ như các câu nối, các lặp lại, các tương quan nội tại trong văn bản, sự chuyển động của các cảnh khác nhau, vân vân. Kiểu phân tích này ban đầu chỉ nhằm khám phá ra sự thống nhất hay tính chất chắp nối của văn bản, nhưng giờ đây, giới học giả cũng dùng nó một cách tích cực hơn để khám phá ra ý nghĩa của cấu trúc và việc biên soạn, các tương quan, các chắp nối, cũng như các bẻ gãy, vén mở cho thấy một ý nghĩa. Giả thiết đó là một văn bản không chỉ biểu lộ ý nghĩa của nó qua các nội dung, mà qua cả những giao thoa và trục trặc nội tại nữa. Một văn bản Kinh Thánh luôn luôn là một trả lời cho các câu hỏi nảy sinh từ các tình trạng sống cụ thể. Hơn nữa, các câu hỏi này đòi buộc người đọc suy tư, đào sâu và thời sự hóa gia tài truyền thống. Chính vì thế nên điều quan trọng là phải xác định môi trường sống động, mục vụ và văn hóa, trong đó văn bản đã nảy sinh ra. Còn có một điều tối quan trọng khác nữa giúp nhận ra chủ ý của một văn bản và sự thật nó muốn trình bày, đó là phải xác định văn thể của nó. Khi đọc văn bản Kinh Thánh, chúng ta nhận ra ngay sự khác biệt giữa thể thơ của các thánh vị và văn thể tường thuật của lịch sử, thể thư tín hay thể văn khải huyền, vân vân. Chẳng hạn chúng ta có thể lấy các phúc âm làm thí dụ. Các phúc âm thuộc thể văn loan báo, có thể xếp loại loan báo vào loại lịch sử, nhưng ở đây lịch sử khác với lịch sử mà chúng ta thường hiểu. Thật thế, bởi vì mục đích của các phúc âm không phải là làm cho chúng ta sống lại quá khứ trong tính chất sự kiện của nó, mà là kể lại quá khứ thế nào để nó làm vọt ra tất cả sức mạnh tôn giáo và cứu độ, giúp dưỡng nuôi và củng cố lòng tin của các tín hữu. Thế rồi, bên trong các sách phúc âm, chúng ta cũng tìm thấy nhiều thể văn khác nhau nữa, chẳng hạn như các dụ ngôn, các trình thuật phép lạ, các câu nói, các giáo huấn của Chúa Giêsu được lồng khung trong một trình thuật, các văn bản khải huyền, vân vân. Mỗi một loại văn thể đó khác với các loại văn thể khác vì các đặc tính hình thái xác định của nó, mà còn có chủ ý và sự thật riêng nữa. Chẳng hạn các dụ ngôn là một câu chuyện tưởng tượng, trong đó tất cả sức nặng của nó rơi trên một hai điểm duy nhất, thường có tính cách gây kinh ngạc và mâu thuẫn, bất thường, đến độ khiến cho người nghe phải thắc mắc, đặt nghi vấn, hay lôi cuốn người nghe vào cuộc, đến độ trở thành giận dữ, tức bực, phẫn nộ. Trong Cựu Ước, điển hình là dụ ngôn người giàu và người nghèo mà ngôn sứ Nathan kể cho vua David nghe để lên án tội ngoại tình của nhà vua với bà Bathsheba, vợ của ông Uriah, người Hittite, như kể trong chương 11 và 12 sách Samuel 2. Điểm bất thường thứ nhất trong dụ ngôn đó là thái độ của người nghèo đối với con chiên cái nhỏ độc nhất của ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông coi nó như một đứa con gái. Dù có quý súc vật đến đâu đi nữa, thì thái độ hành xử này của ông nhà nghèo không phải là thái độ bình thường. Điểm bất bình thường thứ hai trong dụ ngôn đó là ông nhà giàu có khách tới thăm. Tuy có rất nhiều súc vật chiên dê và bò, nhưng ông lại tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình làm thịt đãi khách, mà lại đi bắt con chiên cái nhỏ duy nhất của người nghèo làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Chuyện người giàu ức hiếp kẻ nghèo hèn trong xã hội là điều dễ hiểu, nhưng bần tiện bất công và tàn ác như ông nhà giàu trong dụ ngôn là điều quá sức, không chịu đựng được. Và quả thế, vua David đã bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ngôn sứ Nathan: có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết, nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và không thương xót. Ngôn sứ Nathan nói với nhà vua: kẻ đó chính là ngài. Ngôn sứ Nathan đã rất khôn khéo khi dùng dụ ngôn này, và các tình tiết ông kể đã hấp dẫn tới độ lôi kéo vua David nhập cuộc, lên tiếng kết án chính mình mà không biết. Trong các phúc âm, các trình thuật phép lạ nhằm đề cao quyền năng cứu độ của Đức Giêsu Kitô và lòng xót thương của Chúa đối với các bệnh nhân và người tàn tật. Trong khi các lời giảng dạy của Ngài tuy được lồng khung trong các trình thuật nhưng lại nhấn mạnh trên sứ điệp giáo lý, chứ không chú ý tới các yếu tố phụ thuộc khác của trình thuật. Một vài thí dụ kể trên đủ để giúp chúng ta hiểu chủ ý, sự thật và sứ điệp mà mỗi loại văn thể có thể cống hiến cho người đọc Kinh Thánh. Xác định được thể văn của văn bản giúp chúng ta hiểu chủ ý, sự thật và sứ điệp mà soạn giả muốn nhắn gửi chúng ta một cách dễ dàng và chính xác hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Nhật báo Quảng Châu của Trung Quốc trong số ra ngày 16 tháng 12 năm 2001 có đăng câu chuyện ngụ ngôn như sau. Thỏ là động vật lương thiện nhất trên thế giới. Nó ăn cỏ non, không gây nguy hại cho ai, nhưng nó lại bị rất nhiều động vật khác gây hại. Cáo, sói, hổ hết sức bất công đối với thỏ. Thỏ liền tố khổ với Thượng Đế. Nó không muốn làm thỏ nữa và xin Thượng Đế hóa kiếp cho nó. Thượng Đế rất nhân từ, đáp ứng ngay nhu cầu của thỏ. Được thôi, con muốn biến thành gì? Thỏ đáp, biến thành một con chim bay tự do trên trời. Những con cáo, sói, hổ chẳng bao giờ bắt được con nữa. Thượng Đế đã biến thỏ thành chim. Được vài hôm, chim lại đến tố khổ. Thưa Thượng Đế nhân từ, con không muốn làm chim nữa. Chúng con bay trên trời, con ưng già đã bắt chúng con. Chúng con làm tổ trên cây, thì rắn độc trên cây cắn chúng con. Cuộc sống như vậy quả thật khó chịu lắm. Thượng Đế hỏi chim, con định như thế nào? Chim đáp, con muốn làm con cá trong biển lớn. Trong biển không có chim ưng, không có rắn độc, chúng con mới yên tâm sinh sống được. Thượng Đế lại biến chim thành cá, nhưng cảnh ngộ của cá hình như càng tồi tệ, bởi vì ở dưới biển đâu đâu cũng có cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Được vài hôm, cá lại xin Thượng Đế biến nó thành người. Cá nói, con người là linh hồn của vạn vật. Chúng con ở trong nhà xi măng cốt thép kiên cố, sử dụng các trang bị vũ khí tiên tiến. Bất cứ động vật hung dữ nào cũng không làm hại được chúng con. Ngược lại, những con hổ và sư tử hết sức mạnh mẽ ở trong rừng sẽ bị chúng con nhốt hết vào lồng, làm trò chơi. Những con rắn, con chim ưng đều trở thành món ăn ngon trên mâm cơm của con người. Thượng đế liền biến cá thành người. Người nghĩ bụng, kỳ này nhà ngươi chắc hài lòng. Nhưng chưa được bao lâu, con người cũng tìm đến Thượng đế để tố khổ. Đáng sợ vô cùng, chỗ nào cũng đổ máu, đâu đâu cũng xác chết, khắp chốn đều là đổ nát. Chúng con chẳng còn cách nào sống nổi nữa. Thì ra, loài người đã nổ ra chiến tranh, hàng vạn binh sĩ đã tàn sát lẫn nhau. Biết cơ mang là thường dân, đã không có nhà cửa, chết trong đói rét. Thượng đế hỏi con người, nhà ngươi tính sao đây? Con người đáp, con muốn sang một thế giới khác. Ngài biến con thành thượng đế. Lần này, thượng đế không thể đáp ứng đòi hỏi của con người. Ngài bảo, thượng đế chỉ có một, nhiều thượng đế cũng sẽ đánh nhau. Quý vị và các bạn thân mến, là thụ tạo với khát vọng vô biên, nhưng lại không muốn chấp nhận thân phận có cùng. Đó là thảm trạng của loài người. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã đọc được thảm trạng ấy. Ông bà nguyên tổ loài người đã không muốn chấp nhận thân phận thụ tạo, cho nên đã trút phế và loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Đó là nguồn gốc của bao nhiêu khốn khổ mà loài người phải gánh chịu. Thật ra, cuộc sống với không biết bao nhiêu bất trắc luôn là một nhắc nhở cho con người về thân phận thụ tạo, có cùng và bất toàn của mình. Cơn sóng thần cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người tại trên 10 quốc gia hôm Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua, quả là một biến cố bất ngờ, cho thấy sự sống mong manh của loài thụ tạo. Những ngày đầu năm là dịp để chúng ta suy tư về thân phận thụ tạo ấy. Sự sống là một hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Ngài tạo dựng con người cho chính nó, nhưng con người chỉ thực sự tìm gặp lại chính mình khi nhận ra mối quan hệ với đấng tạo hóa mà thôi. Nhận biết Thiên Chúa và sống cho Ngài, con người sẽ sống viên mãn. Chối bỏ Ngài, con người chỉ chuốc lấy khốn khổ mà thôi. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được an nghỉ khi nghỉ an trong Chúa mà thôi. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn ý thức về thân phận thụ tạo của chúng con và luôn biết tìm kiếm Chúa như gia nghiệp đời chúng con.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đêm, đặt mong ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Chờ tình con hiếu thảo
lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim Thiên Chúa càng khôn. Chúa, Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa, Chúa chính là hơi thở của con, bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim Thiên Chúa càng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.